Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Khởi công dự án khu lưu trú công nhân viên với 1.328 phòng tại Gotech. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát về giáo dục tại xã Lạng Giang. Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường xuyên tâm kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra, nổi bật là tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, chỉ đạo diễn tập điểm tác chiến trong khu vực phòng thủ tại phường Từ Sơn đạt kết quả xuất sắc. Công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu, trong đó có 227 đảng viên nhập ngũ. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Các đại biểu tập trung thảo luận phân tích những tồn tại khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất giải pháp về chính sách nhà ở cho lực lượng quân đội, việc bố trí, phát huy hiệu quả lực lượng bộ đội chính quy tại cơ sở, đồng thời kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phát biểu kết luận, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện kế hoạch triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, báo cáo trước ngày 5 tháng 7, đồng thời thực hiện kiểm điểm, báo cáo tiến độ hàng tuần với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, kịp thời báo cáo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của quân khu 1 và của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, nhất là nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.
Sáng 29 tháng 6, tại sân vận động Đại Phúc đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Phường Võ Cường lần thứ nhất năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, vận động viên trên địa bàn phường. Hơn 1.300 người tham gia diễu hành đồng diễn tại lễ khai mạc đại hội đã tạo nên không khí sôi nổi hào hứng, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể và hưởng ứng phong trào thể thao quần chúng. Điểm nhấn ấn tượng của buổi lễ là chương trình đồng diễn nghệ thuật công phu với chủ đề Võ Cường, khát vọng vươn cao, có sự tham gia của hơn 600 diễn viên, hội viên phụ nữ, người cao tuổi và các em học sinh. Đại hội lần này quy tụ hơn 300 vận động viên tranh tài ở 9 môn thể thao như điền kinh, kéo co, cầu lông, bóng đá, pickleball. Đây là dịp để đánh giá kết quả rèn luyện phong trào thể dục thể thao trong những năm qua của địa phương, biểu dương lực lượng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và quy tụ tuyển chọn những tài năng vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu ở các cấp cao hơn. Sau đại hội, phường Võ Cường sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đưa hoạt động thể dục thể thao phát triển sâu rộng tới từng khu dân cư, cơ quan đơn vị trường học, các tổ chức chính trị xã hội để việc rèn luyện thân thể trở thành nhu cầu tự thân, nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng.
Chiều ngày 29 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Dự chủ trì tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 6 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Trung ương và cấp ủy các cấp. Chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát được xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên được quan tâm thực hiện, qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng gắn với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, triển khai thực hiện toàn diện hiệu quả các nhiệm vụ, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề cấp bách theo yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đặt ra, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên để phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Phát biểu chỉ đạo tại địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp thu, cụ thể hóa chỉ đạo của chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tham mưu cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết quy định mới của Trung ương và của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là chương trình hành động số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 05 của Trung ương và đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Chủ động tham mưu cấp ủy cụ thể hóa tổ chức thực hiện hiệu quả, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát thường xuyên từ sớm, từ xa, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng đảng, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Chiều 29 tháng 6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương chủ trì. Cùng dự có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau tháng đầu năm 2026, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành khối lượng lớn công việc theo chương trình đề ra. Nổi bật là tham mưu hoàn thiện các quy định về thi hành điều lệ Đảng, tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới theo hướng đánh giá bằng kết quả sản phẩm, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch luân chuyển bố trí cán bộ. Đến cuối tháng 6, Ban Tổ chức Trung ương đã cơ bản hoàn thành 41 trên 64 đề án nhiệm vụ theo chương trình công tác năm, đạt 64%, sớm hơn so với cùng kỳ các nhiệm kỳ trước. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập trung hoàn thành các đề án nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Trong đó ưu tiên hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tiếp tục sắp xếp hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở, tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Tại khu công nghiệp Nam Sơn, Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, sáng ngày 29 tháng 6, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông minh GoTech Vina tổ chức khởi công dự án khu lưu trú công nhân viên và kinh doanh dịch vụ công cộng. Dự lễ khởi công, tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Về phía Bộ Xây dựng có ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng. Ông Jao, Tổng giám đốc công ty GoTech Vina. Dự án khu lưu trú công nhân viên và kinh doanh dịch vụ công cộng GoTech xây dựng trên diện tích quy hoạch khoảng 42 mẫu với tổng diện tích sàn 130.000m2. Công trình gồm 11 tầng, 1.328 phòng ở, đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 4.480 công nhân viên và hơn 8.400 m2 diện tích cây xanh cảnh quan. Dự án được quy hoạch đồng bộ gồm khu lưu trú, các hạng mục dịch vụ, siêu thị, thương mại và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại với tổng vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, hướng tới hình thành không gian sống tiện nghi, văn minh, thân thiện, đáp ứng nhu cầu lưu trú cùng nhiều dịch vụ tiện ích thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của cán bộ, công nhân viên công ty. Dự án do công ty hợp lực làm tổng thầu thi công, qua đó hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ khu công nghiệp, tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia, người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh. Địa phương đang trong quá trình hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu của Việt Nam.
Tại khu công nghiệp Quang Châu, trong sáng ngày 29 tháng 6, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự lễ khởi công dự án cơ sở lưu trú Lens, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Lens Việt Nam. Dự án được triển khai trên khu đất rộng hơn 16.200 m2, gồm 4 khối nhà lưu trú cao 18 tầng và các công trình phụ trợ tiện ích, hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư 45 triệu đô la, dự kiến khi hoàn thành vào quý 2 năm 2028, dự án cung cấp hơn 1.600 phòng lưu trú đạt chuẩn cho người lao động và chuyên gia nước ngoài cùng hệ thống dịch vụ tiện ích đồng bộ. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đánh giá cao những đóng góp của công ty đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng công nghiệp xuất khẩu và sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ cao trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc đầu tư dự án cơ sở lưu trú không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động, mà còn phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ về phát triển mô hình nhà ở cho thuê dài hạn. Dự án góp phần bảo đảm điều kiện sống ổn định, an toàn, văn minh cho công nhân, chuyên gia, qua đó tạo động lực thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của tỉnh. Khẳng định quan điểm phát triển công nghiệp phải gắn với phát triển hạ tầng xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng, đồng hành cùng doanh nghiệp để mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bền vững. Đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của công ty, sớm đưa dự án đi vào vận hành. Sáng 29 tháng 6, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì đoàn khảo sát việc xây dựng phát triển trường học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục ngoài công lập trên địa bàn xã Lạng Giang. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Theo báo cáo của xã Lạng Giang, đến hết năm 2025, toàn xã có 18 trên 18 trường công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 10 trường đạt chuẩn mức độ 2. Giai đoạn 2021-2025, tổng kinh phí đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là hơn 255 tỷ đồng. Nguồn kinh phí đầu tư chủ yếu từ ngân sách nhà nước kết hợp với nguồn lực xã hội hóa. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có một trường mầm non tư thục và 12 cơ sở mầm non độc lập tư thục. Thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp, năm học 2025-2026, Ủy ban Nhân dân xã đã hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập là gần 100 triệu đồng. Sau khi đi khảo sát thực tế, nghe các báo cáo và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng cũng như chia sẻ những khó khăn vướng mắc của địa phương, đồng thời tiếp thu đầy đủ đề xuất kiến nghị của xã Lạng Giang, làm cơ sở kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị xã tiếp tục quan tâm rà soát, đánh giá toàn diện các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, tăng cường các giải pháp phát triển và ổn định đội ngũ giáo viên, có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn học, cấp học, quan tâm duy trì bền vững trường học sau công nhận đạt chuẩn, đẩy mạnh xã hội hóa và huy động nguồn lực hợp pháp, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, phụ huynh và cộng đồng trong đầu tư hỗ trợ giáo dục nhưng bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đối với giáo dục ngoài công lập, đề nghị xã đánh giá mức độ tiếp cận các chính sách hỗ trợ hiện hành, tổng hợp các khó khăn để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trước đó, đoàn đã đến khảo sát thực tế cơ sở vật chất trường lớp học, phòng chức năng, thư viện, bếp ăn của trường tiểu học Tân Hưng và trường mầm non Hưng Lạc số 1.
Sáng ngày 29 tháng 6, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát nắm tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tại phường Nính. Báo cáo với đoàn khảo sát, đại diện lãnh đạo phường Đính cho biết năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường quản lý và làm chủ đầu tư 91 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách phường là 59 dự án với tổng mức đầu tư trên 510 tỷ đồng. Kế hoạch vốn được giao năm 2026 là gần 215 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đến nay đạt 20%. Giai đoạn 2026-2030, địa phương dự kiến tổng nguồn vốn huy động từ tiền sử dụng đất đạt 7.184 tỷ đồng. Trong đó xác định nguồn thu điều tiết về ngân sách phường là hơn 2.621 tỷ đồng. Ưu tiên đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm, bố trí gần 420 tỷ đồng để hoàn tất các dự án chuyển tiếp, bao gồm các công trình đang trong giai đoạn quyết toán, chuẩn bị đầu tư và các dự án mới khởi công. Nhằm đảm bảo tính liên tục trong phát triển hạ tầng, đồng thời tập trung nguồn lực 1.787 tỷ đồng để triển khai các dự án đầu tư mới hướng tới hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch đã phê duyệt. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, phường Nính là phường trung tâm phát triển công nghiệp của tỉnh, do đó cần đầu tư hạ tầng để giải quyết xung đột giao thông. Đây là địa bàn có số lượng dự án mức đầu tư rất lớn, tuy nhiên hiện nay tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, cần phải quyết liệt trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí yêu cầu phường đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, những khó khăn thuận lợi, vấn đề tổ chức đầu tư công năm 2026 đối với các dự án giải ngân chậm, giải ngân kéo dài để xác định rõ trách nhiệm. Trong giai đoạn 2026-2030, cần phải xác định rõ các dự án quy mô, tính đến việc có thật sự cần thiết hay không, để tỉnh làm cơ sở phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trước đó, đoàn khảo sát cũng đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại khu dân cư Ninh Khánh vùng 1 và dự án khu dân cư Yên Ninh, Ninh Khánh. Sáng ngày 29 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề cho cán bộ chủ chốt quý 2 năm 2026. Dự và trực tiếp truyền đạt chuyên đề có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn thông tin chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, kết quả 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ số nằm trong top đầu cả nước như GDP tăng 10,87%, nằm trong nhóm 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,51%, kim ngạch xuất khẩu đạt 52,5 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu cả nước, thu ngân sách nhà nước đạt trên 51.000 tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán năm, thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đạt trên 9,1 tỷ đô la Mỹ, thành lập mới 4.478 doanh nghiệp, tăng 25,4% so với cùng kỳ, tỷ trọng kinh tế số chiếm 46,3% GDP, dẫn đầu cả nước. Về kết quả sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí đề cập tới những chuyển biến tích cực về tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Trên cơ sở đánh giá những khó khăn tồn tại, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, bao gồm tập trung giữ vững đà tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng chiến lược, thu hút đầu tư công nghệ cao và tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị cũng quán triệt tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh, làm rõ những nội dung trọng tâm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và trong đời sống xã hội, đồng thời định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, qua đó phát huy vai trò nòng cốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Chiều ngày 29 tháng 6, Hội đồng Nhân dân xã Đại Đồng tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề khóa 22, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm cho ý kiến, thông qua tờ trình, đề án sắp xếp tổ chức lại thôn trên địa bàn và bầu bổ sung kiện toàn một số chức danh thuộc Ủy ban Nhân dân xã. Dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Với sự đồng thuận nhất trí cao, Hội đồng Nhân dân xã Đại Đồng đã thông qua tờ trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã với ông Lê Xuân Quang, trưởng phòng văn hóa xã hội và kiện toàn chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân xã. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thống nhất thông qua tờ trình về đề án sắp xếp tổ chức lại thôn trên địa bàn. Theo đó, sắp xếp tổ chức lại thôn Núi Đông và thôn Đông Lâu để thành lập thôn Núi Đông. Quy mô sau sắp xếp, thôn Núi Đông gồm 1.342 hộ với 2.753 nhân khẩu. Sau sắp xếp, xã Đại Đồng giảm từ 18 thôn xuống còn 17 thôn, đảm bảo quy mô theo quy định tại Nghị định 185 của Chính phủ. Ngay sau sắp xếp, việc kiện toàn các chi bộ đảng, đoàn thể ở thôn được thực hiện theo quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Chiều ngày 29 tháng 6, Đảng ủy Phường Tiền Phong tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng thời công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ dân phố, kiện toàn tổ chức ở các tổ dân phố trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự hội nghị. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Phường Tiền Phong tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả tích cực, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị và bảo vệ môi trường. Phường cũng đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại các tổ dân phố theo đúng quy định, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tại hội nghị, phường công bố nghị quyết về sắp xếp tổ chức lại các tổ dân phố, các quy định thành lập chi bộ, chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ và tổ trưởng các tổ dân phố lâm thời. Theo đó, từ 21 tổ dân phố hiện có, sau sắp xếp, phường Tiền Phong còn 12 tổ dân phố, trong đó giữ nguyên hiện trạng 5 tổ dân phố. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong đã khen thưởng 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố. Để phục vụ dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án thành phần, Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài phối hợp với các đơn vị liên quan lên kế hoạch di chuyển gần 8.000 ngôi mộ, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Theo báo cáo cập nhật tiến độ, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho trên 2.600 trên tổng số gần 8.000 ngôi mộ cần di chuyển, đạt tỷ lệ khoảng 33%. Để hoàn thành khối lượng công việc còn lại, các chi nhánh và trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đang tiếp tục tập trung hoàn thiện hồ sơ cho hơn 5.000 ngôi mộ còn lại. Trên thực địa, không khí di dời mộ tại các thôn xóm trên địa bàn xã đang diễn ra khẩn trương nhờ sự đồng thuận cao của người dân. Sự chủ động trong công tác triển khai của địa phương cùng sự đồng thuận của người dân trong công tác di dời mộ là động lực quan trọng giúp Lương Tài đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư theo đúng cam kết.
Hòa chung tiến độ xây dựng cảng hàng không quốc tế Giao Bình và các dự án thành phần, những hộ dân có nhà ở, công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đường xuyên tâm tại thôn Ngọc Thượng, xã Lương Tài cũng đang tích cực di dời bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch trước ngày 30 tháng 6. Gia đình ông Đoàn Đắc Hạnh, thôn Ngọc Thượng, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh là một trong những hộ đầu tiên chủ động tháo dỡ nhà ở, thu dọn tài sản để bàn giao mặt bằng. Những kỷ niệm gắn bó với ngôi nhà cũ vẫn còn nguyên, nhưng ông luôn xác định lợi ích chung của cộng đồng cần được đặt lên hàng đầu. Nói về sự đồng thuận, ông Hạnh cho hay.
Trên cái dãy đường trung tâm là đồng thuận để giải phóng, giao giả lại mặt bằng, thì cũng mong là các nhà đầu tư thi công là sớm để thi công đoạn đường này.
Không chỉ gia đình ông Hạnh, nhiều hộ dân khác cũng đang khẩn trương thuê nhân công, huy động người thân vận chuyển đồ đạc đến nơi ở mới. Dưới cái nắng oi bức của những ngày hè, ai cũng mong muốn hoàn thành việc di chuyển đúng tiến độ, góp phần cùng địa phương sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Bà Nguyễn Thị Trản, thôn Ngọc Thượng, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thì cho biết.
Chuyển đi tôi cũng chấp hành để thi công cho nó được nhanh chóng.
Để có sự đồng thuận của nhân dân, thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã Lương Tài cùng ban công tác mặt trận, các đoàn thể và cán bộ thôn Ngọc Thượng đã thường xuyên bám sát địa bàn, đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động, giải thích rõ chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về bồi thường hỗ trợ tái định cư, đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh. Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Cho biết về sự đồng thuận của bà con trong thôn, bà Vũ Thị Ngót, Phó Bí thư chi bộ thôn Ngọc Thượng, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh nói:
Cấp ủy, chính quyền thôn và cùng các ban ngành tuyên truyền vận động cho 13 hộ đó chấp thuận, tin tưởng và đã tự tháo dỡ những công trình trên đất để bàn giao tiến độ dự án trước ngày 30 tháng 6.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng tại thôn Ngọc Thượng đang được triển khai đúng tiến độ. Việc các hộ dân tự giác bàn giao mặt bằng không chỉ thể hiện niềm tin vào chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, mà còn góp phần quan trọng đưa dự án đường xuyên tâm kết nối cảng hàng không quốc tế Giao Bình sớm được triển khai theo kế hoạch.
Thông tin nhanh từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Ninh, đến 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn vẫn đang ở mức trên báo động 1. Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã Lạng Giang, Kép, Mỹ Thái, Tân Dĩnh, Tiên Lục khẩn trương triển khai trực ban, tuần tra, canh gác dọc hai bên tuyến sông, kịp thời phát hiện, xử lý và gia cố các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn cho khu dân cư và các công trình ven sông. Đồng thời thông báo đến nhân dân và các chủ phương tiện vận tải thủy hoạt động trên sông Thương biết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Văn phòng Thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường, qua Chi cục Thủy lợi để tham mưu chỉ đạo, điều hành ứng phó với tình hình lũ. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo đến sáng ngày 30 tháng 6, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 100mm trên 3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, huy động lực lượng xung kích tổ chức rà soát khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. Khẩn trương rà soát hệ thống kênh mương, cống rãnh thoát nước, thực hiện giải tỏa, khơi thông dòng chảy, bơm tiêu nước đệm nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống úng ngập cho các khu cụm công nghiệp, đô thị và dân sinh, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các công trình xung yếu, công trình đang thi công, các công trình đã bị sự cố nhưng chưa được xử lý, các khu vực khai thác khoáng sản, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư tham gia xử lý các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.
Sau một năm sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh hình thành một không gian phát triển rộng lớn và giàu tiềm năng. Bộ máy mới đã phát huy ưu điểm, hướng tới chính quyền phục vụ. bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc toàn diện, nổi bật là duy trì vững chắc tốc độ tăng trưởng hai con số, đồng thời hoàn thành đầy đủ đồng bộ các chỉ tiêu phát triển văn hóa xã hội với trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Những thành quả đó khẳng định rõ nét định hướng phát triển nhanh gắn với bền vững, tạo nền tảng vững chãi để tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Nhằm giúp khán giả có cái nhìn tổng quan sau một năm sáp nhập tỉnh và chi tiết về những thành tựu nổi bật, báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh sản xuất một chương trình thời sự đặc biệt với nhiều nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng, cách dẫn chuyển hấp dẫn. Chương trình có thời lượng 60 phút, phát sóng từ 19h45 phút ngày 1 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
Ngày 29 tháng 6, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Bắc Ninh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Tới dự có đại diện Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban ngành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia một số tỉnh thành phố trên cả nước và 104 đại biểu chính thức. Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất có gần 2.000 hội viên. Thời gian qua, hội đã không ngừng nỗ lực từng bước đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể địa phương phát động, góp phần vào kết quả công tác đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2026-2030, hội phấn đấu 75% hội cơ sở hoạt động đạt khá trở lên, không có cơ sở hội yếu kém, 100% hội các xã phường làm tốt công tác phát triển hội viên, phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp 300 hội viên trở lên, 100% gia đình cán bộ hội viên đạt gia đình văn hóa, không có hội viên vi phạm pháp luật. Đại hội đã hiệp thương cử 25 đại biểu tham gia Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Bắc Ninh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 và thống nhất nhiều nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ mới.
Sáng ngày 29 tháng 6, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã trao hỗ trợ sinh kế cho 5 gia đình, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các gia đình có thêm điều kiện đầu tư chăn nuôi, sản xuất hoặc phát triển mô hình kinh tế phù hợp với khả năng lao động, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Hoạt động hỗ trợ sinh kế không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội đối với những người chịu hậu quả chiến tranh. Qua đó tiếp thêm động lực để các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng trong công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn tỉnh.
Để giúp các thí sinh của tỉnh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 biết kết quả thi nhanh chính xác, ngày 29 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh triển khai hướng dẫn thí sinh cách tra cứu điểm thi qua mạng Internet miễn phí trên cổng thông tin tra cứu điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh. Theo đó, thí sinh mở trình duyệt Internet Mozilla Firefox Google Chrome cốc cốc, đăng nhập vào địa chỉ http://điểmthi.bacninh.edu.vn. Xuất hiện trang thông tin tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, thí sinh nhập số báo danh và các thông tin theo yêu cầu để nhận kết quả thi. Ngoài địa chỉ trên, thí sinh truy cập vào cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh theo địa chỉ https://bacninh.edu.vn/điểmthi.tht để tra cứu. Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được công bố lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7. Ngay sau khi có điểm thi, chậm nhất ngày 23 tháng 7 năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh và cập nhật vào hệ thống quản lý thi, gửi báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông có mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 31 độ. Khu vực phía tây có mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 32 độ. Đến đây thời lượng chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh. qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.